Cho nên ở đây tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, khi Ngài viết đến cái duyên thứ tư trong gì, trong 10 duyên phát Bồ Đề Tâm này, tổ mới nói là gì? Tổ mới nói là có những vị sư, tổ thấy là chỉ muốn ăn mà không muốn gì? Không muốn học, không muốn làm, không muốn học, không muốn tu. Lười làm, lười học, lười tu, mà lại muốn ăn ngon mặc đẹp. Cho nên tổ thấy như thế, tổ mới quở, tổ mới trách, tổ mới mắng, tổ mới gì? Tổ mới khuyên răn sách tiến, cảnh tỉnh hậu học như chúng tôi xuất gia. Đấy, tất cả các loại vật dụng cần dùng thường ngày, nhỏ như cây kim, que tăm, hạt gạo, tấm vải mặc che thân trên mình, đều là của đàn na tín thí đem dâng. Ý tổ nói ngày xưa là ở bên Trung Quốc á, cụ thể là chùa của tổ trụ trì á, là một ngôi chùa lớn, được nối tiếp gì cũng hơn 1000 năm nay. Chư tăng ở đó không phải vất vả làm lụng nhiều, mà ở cái chốn tổ mà, cho nên chư tăng cũng không phải vất vả đi cày cấy như những ngôi chùa khác, những ngôi chùa quê và những ngôi chùa khác. Mà các Phật tử thường là gì? Đến chùa lễ Phật và cúng dường Tam Bảo. Cho nên các sư ở ngôi chùa đấy chỉ có việc học và gì và tu thôi. Nhưng mà có kẻ thì gì? Có người thì chẳng chịu học mà cũng chẳng chịu tu, không ngồi thiền mà cũng chẳng lễ bái tụng kinh chi cả. Cho nên tổ làm cái văn khuyến phát tâm Bồ Đề này, trước là để dạy ngay chính những đệ tử ở trong chùa của Ngài. Đấy, xuất gia là phải tu như thế nào để cho không bị nợ, mắc nợ gì. Đàn na tín thí, tín đồ Phật tử nhân dân bách gia chăm họ. Cho nên tổ mới bảo là tất cả các vật dụng hàng ngày đều chẳng phải tự nhiên mà có. Cơm cháo hai bữa, quần áo che thân, thuốc thang khi đau ốm, tất cả các vật dụng đều do đàn na tín thí cúng dâng. Nay những người xuất gia nếu mà không lo tu tập để lấy công đức, lấy trí tuệ, lấy lòng từ bi để giáo hóa, để hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì quả thật là tội lỗi vô cùng, mắc nợ chúng sinh, mắc nợ đàn na tín thí vậy. Cho nên đây là lời của gì? Thầy mới nay nói thêm, đây là lời của gì? Lời của tổ dạy những người xuất gia chưa chân chính thì khiến cho được cảnh tỉnh giác ngộ để tu lên thành bậc tu hành chân chính. Còn người chưa tu thì phát tâm lo tu. Người lười học thì ráng mà chăm học. Học để làm gì? Học thì mới có kiến thức. Có kiến thức để làm gì? Có kiến thức mới tu hành, mới đúng đường, đúng lối, đúng lời Phật dạy được. Có kiến thức thì mới có thể khuyên răn dạy bảo cho hậu thế mai sau được. Cho nên tổ ý ở đây là tổ muốn phương tiện để dùng cái phương tiện lời nhắc nhở để dạy bảo. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta một thời gian gần đây có khá nhiều các vị sư, và đặc biệt là khá nhiều những người họ lên mạng và xưng là Phật tử, họ bài xích, họ cho rằng tất cả các sư trông nom chủ trì chùa cảnh hoằng pháp lợi sinh, làm công việc giáo hội, công việc chùa chiền như các sư ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đều không phải làm đúng theo lời Phật dạy. Vì sư vẫn gì tích trữ tiền của, vẫn nhận tiền cúng dường, vẫn trong chùa vẫn có hòm công đức, và vẫn xây chùa, xây cảnh, xây tượng Phật, xây tượng Bồ Tát, tượng Thánh Tăng, tượng Tổ vân vân, tốn kém đàn na tín thí của cải rất nhiều. Tại sao cái tiền xây chùa làm tượng đó đi mà đi làm trường học, mà đi giúp đỡ người nghèo, bỏ tiền ra xây chùa để làm cái gì? Chẳng giải quyết cái gì cả. Phật ngày xưa đâu có cần chùa to Phật lớn, Phật ngày xưa đâu có tích trữ tiền của, đâu có nhận tiền cúng dường, đâu có tự nấu cơm ăn, vân vân và vân vân. Và họ lấy chính cái tấm gương, cái hình ảnh, cái việc làm của Đức Phật trên 2.500 năm trước ở tại Ấn Độ, và bắt là gì? Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ cũng phải làm như thế mới gọi là đệ tử của Đức Phật. Còn nếu không làm được như thế thì không thể gọi là đệ tử Đức Phật, không thể gọi là Phật giáo được. Xin thưa các quý vị, cho nên bài giảng hôm nay thầy nói chuyện từ nãy đến giờ chỉ là để dẫn nhập vào đây để chúng ta thấy rằng họ nói như vậy có sai không? Có sai với lời dạy Đức Phật trong kinh không? Nếu chúng ta y kinh giảng nghĩa thì có thể nó không sai. Nhưng áp dụng vào thực tế, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Việt Nam, con người Ấn Độ, con người Việt Nam hơn 2.600 năm trước và hơn 2.600 năm sau, nó khác nhau một trời một vực. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không hiểu biết, không có cái sự chín chắn để suy nghĩ, tư duy, quán chiếu, phản biện và đưa ra cái quyết định đúng đắn, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ dễ bị tiêu diệt trong vài năm tới, giống như Hàn Quốc năm 1991 đến 93 mà thôi. Phật giáo Hàn Quốc trước đây rất là thịnh vượng. Thịnh vượng chẳng khác gì Phật giáo thời Lý, thời Trần của Việt Nam chúng ta. Chẳng khác gì Phật giáo của Việt Nam chúng ta bây giờ, tăng ni xuất gia rất đông, tín đồ Phật tử cũng rất đông. Họ có những cái lễ hội đèn lồng của Phật giáo. Có thể nói là một cái lễ hội đèn lồng nó gì? Nó hoành tráng nhất trong các lễ hội của Hàn Quốc nói riêng, cũng như một cái lễ hội trong những lễ hội lớn của thế giới nói chung. Nhưng đấy là ngày xưa. Toàn dân đi lễ hội. Toàn dân nô nức vào cái dịp đại lễ Phật đản, họ tổ chức cái lễ hội đèn lồng. Còn Thái Lan và những nước theo Phật giáo, Nguyên thủy Phật giáo Nam Tông thì có lễ hội té gì? Té nước. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta ở Hàn Quốc thì có cái lễ hội đèn lồng. Thế mà chúng ta thấy trước năm 1991 cho đến năm 1993, ở Hàn Quốc cũng có một vài những vị tu sĩ tu khác lại với các sư của Hàn Quốc đang tu trong giai đoạn lịch sử ấy. Và ngày đó thì mạng xã hội nó chưa phát triển như bây giờ, chưa có. Nó chỉ là gì? Lên tivi thôi. Nhưng chúng ta biết là chính phủ Hàn Quốc thì thân Mỹ và thân châu Âu. Lúc bấy giờ, chính phủ Hàn Quốc muốn một cái tôn giáo, dựng lên một cái tôn giáo hoàn toàn ủng hộ chính quyền 100%. Như giai đoạn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm của miền Nam Việt Nam chúng ta của thế kỷ trước vậy. Cho nên họ làm một cái cuộc cách mạng tôn giáo. Đó là gì? Họ lên truyền thông, báo chí, hai mặt, một là truyền hình, hai là báo chí. Hai cái mảng này, truyền thông và báo chí, đồng thời được nhà nước bảo hộ, đi lên gọi là nói lên tất cả những cái gì mà nó về mặt trái của Phật giáo Hàn Quốc lúc bấy giờ. Tất cả những cái gì mặt trái của Hàn Quốc, của Phật giáo Hàn Quốc lúc bấy giờ, những ví dụ như tăng ni này, có chùa to cảnh lớn này, ở chùa to cảnh lớn này, tăng ni xuất gia đông này mà không phải đi làm cái gì này, rồi dân thì phải vất vả lao khổ đi làm này, rồi họ đưa ra để tăng ni thì tu thì phải giống như Đức Phật chứ, phải xả ly tất cả, phải ở gốc cây, ở bãi tha ma, ở nghĩa địa, ở núi rừng chứ, ở am, ở cốc, am chanh, liều cốc, cốc cỏ thôi chứ. Chứ đằng này tăng ni là ở chùa gì, những chùa, ngôi chùa, những ngôi tịnh viện to gì, to đẹp, bậc nhất nhì của những các công trình kiến trúc của Hàn Quốc. Cho nên người dân thấy như vậy ầm ầm cùng nhau là gì? Thậm chí là đầu tiên là những người gì? Những người không phải là tín đồ Phật tử theo Phật giáo. Sau đó thì khi mà chúng ta biết rồi, cái gì ngày xưa các cụ nói rồi, cái gì mà nói sai, nói một lần thì chưa ai gì, nói dối, lời nói rất rất là sai sự thật, để nói dối một cách trắng trợn đó, nhưng nói một lần thì chưa ai tin, nói hai lần thì vẫn chưa tin, nhưng nói đến ba người, ba lần, ba người nói, ba lần nói, thì mọi người sẽ gì? Đấy một cái dấu hỏi. Nhiều người nói năm, bảy lần, chục lần trở lên, nói nhiều lần, nói nhiều ngày, nói nhiều chỗ, nhiều người nghe, thì dần dần nó truyền nhau, từ cái sai nó thành cái gì? Cái đúng, từ cái tốt nó có thể, từ cái xấu nó có thể là gì? Lại biến thành cái tốt. Đây là phương pháp truyền thông. Chúng ta thấy ngay bây giờ châu Âu, trong cuộc chiến tranh Nga và Ukraine bây giờ, ấy, ngày nào Ukraine cũng mất gì, mấy khoảng một tháng nay ngày nào cũng mất 3-4 thành, 3-4 thành trì, thế mình gọi là 3-4 xã hoặc là huyện đó, ngày nào cũng mất 3-4 thành trì. Vậy mà những cái cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, truyền hình của phương Tây và Mỹ vẫn cứ đi tuyên truyền là gì? Ukraine đại thắng, Nga đã chuẩn bị thua. Tổng thống Ukraine là gì? Nói rằng có kế hoạch chuẩn bị Nga phải đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta thấy không? Truyền thông. Nói một nước nói thì không ai tin. Nhiều nước nói thì thế giới nhiều người tin. Nhưng mà chúng ta thấy cái các cụ nói cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ phải lòi ra. Hai ba hôm nay chúng ta thấy gì? Nhân dân Đức đi biểu tình ở tại thủ đô Berlin của Đức, hàng 5-7 nghìn người, chục nghìn người, nói là chính phủ Đức gì? Lừa dối nhân dân, đem bao nhiêu tiền quốc khố để mua vũ khí để ủng hộ cho Ukraine để gì? Để đánh Nga. Trong khi đó người dân mình thì gì? Kinh tế kiệt quệ, không lo đầu tư, không lo sản xuất, chỉ đi lo để gì? Để phục vụ cho chiến tranh, lợi ích nhóm. Khi chiến tranh thì các ông đem đi sản xuất vũ khí, bán được vũ khí thì lợi ích nhóm. Nói theo như Việt Nam chúng ta, đấy là gọi lợi ích phe nhóm. Còn người dân thì khổ. Đó, người dân thì khổ. Mà các ông ấy thì tự nhiên nguồn tài khoản do các gì? Bảo là ủng hộ vũ khí, ủng hộ 1 tỷ đô thì nó cũng phải lại quả gì? Ít nhất cũng phải vài triệu đô, vài chục triệu đô bằng phương thức này, phương thức khác. Có thể nó không hối lộ thẳng thừng thì nó là gì? Bằng cái cách nó lại mua vũ khí của một cái doanh nghiệp nào đó. Và cái doanh nghiệp đó có thể là sân sau của các ông, cổ phần của các ông. Làm giàu trên gì? Trên xương máu của nhân loại. Cho nên chúng ta thấy Mỹ và châu Âu á, trong suốt mấy chục năm qua thường mở ra các cuộc chiến tranh hoặc là tạo nên các cuộc chiến tranh, các điểm nóng trên thế giới để bán vũ khí để làm giàu. Một là duy trì các nhà máy công nhân sản xuất của họ, hai là để làm giàu. Không có sản xuất vũ khí sao không đánh nhau thì nó bảo quản cũng chết. Mà những người kia không, các nhà máy, các công nhân ở các nhà máy sản xuất vũ khí kia thì thất nghiệp à? Họ mua đủ vũ khí rồi mà không có nước nào đánh nhau thất nghiệp à? Cho nên ngày xưa các thầy đi học, các vị giáo sư ở bên ngoài người ta vào người ta giảng về cái cách làm giàu của Mỹ và phương Tây như thế. Ngược lại với các nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta, tư bản chủ nghĩa thì làm giàu trên cái phương pháp đó. Còn xã hội chủ nghĩa chúng ta thì khác. Làm giàu không giàu nhanh và giàu chóng như họ, nhưng chúng ta gì? Lo cho người dân cùng phát triển kinh tế, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Tất nhiên đấy là ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì cũng ít người cộng sản được như thế lắm rồi. Thì thôi, nhưng đây là lý tưởng và đây là con đường. Tất nhiên cũng vẫn có, chứ không phải không. Chúng ta đừng nói là không được, nếu không thì hỏng hết rồi. Phật giáo cũng thế thôi. Đức Phật đưa ra quan điểm chủ trương giáo lý, giáo luật và phương pháp tu hành thì toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Nhưng những người xuất gia trên khắp thế giới, những Phật tử tại gia trên khắp thế giới có làm y theo được lời Phật dạy hay không? Đấy, các vị cứ nhìn lại mình có làm được y như năm giới Phật dạy chưa? Năm giới còn chưa làm được thì nói cái gì? Đấy, chúng ta nếu muốn nói ai, chúng ta cứ nhìn xem là năm giới mình đã làm được chưa. Nếu mình chưa nói được thì đi nói người làm sao? Kể cả các quý thầy xuất gia như chúng tôi vậy, 250 giới nói thẳng ra gì? Giữ được một số các giới trọng thôi, các giới gọi là đặc biệt là phải giữ thôi. Còn như cái một số những cái giới khác như là ăn phi thời này, những cái khai giới và những cái giới gọi là cái giới khinh này, không giữ được, chưa giữ được. Phải nói thật với các quý vị như thế. Cho nên chính vì vậy mình chưa giữ được một cái trọn vẹn, vì vậy mà mình tu hoài, tu mãi mà vẫn cứ còn phiền não, vẫn cứ còn khổ đau, vẫn cứ còn gì? Còn chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, còn thị phi nhân ngã, chán rồi đấy. Vì sao? Mình đã gì? Đã giữ được 250 giới hoặc 348 giới của tỷ kheo ni một cách đàng hoàng đâu. Chuẩn chỉ đấy mà mình giữ được hết tất thì chẳng cần phải làm cái gì cả. Thậm chí cũng chẳng cần phải làm chùa tô tượng đúc chuông, chẳng cần phải làm gì cả. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tự nhiên là giữ giới thanh tịnh thì tự nhiên là sẽ có định tâm. Tâm có định thì trí tuệ phát triển. Giới định tuệ quân bình thì tự nhiên chứng được thánh quả thôi, có gì đâu. Nhưng mà khổ, chúng ta thời mạt pháp này, thân người tuy được nhưng phần đa là gì? Giải đãi biếng lười. Ăn thì muốn ăn ngon, mặc thì muốn mặc đẹp, ngủ thì muốn ngủ gì? Ngủ nướng, ngủ dai, ngủ nhiều, ngủ thêm. Đấy, nóng thì dậy tụng kinh thì bảo ôi hôm nay lên chùa tầng 5 nhà mình nó nóng quá, tụng kinh mà nóng như thế này ai mà chịu được, thôi hôm nào mát mát rồi dậy tụng kinh. Đây hôm nào nó mát mát thì hôm nay mát trời quá thì ngủ cố một tí. Cố một tí thì cái cố một tí của mình nó thì khi tỉnh dậy nó 30 phút là tiếng đồng hồ, nó quá mất thời tụng kinh rồi, thôi thì mai tụng. Mai tụng thì mai là trời mưa rét rét thì bảo ôi hôm nay mưa gió lạnh lùng thế này, đi lên trên không khéo phải trúng gió thì lại phải cảm chết tôi. Đấy, khổ lắm. Cái con ma ngủ, cái sự biếng lười, nó thôi thúc, nó làm cho chúng ta tụt lùi, đánh mất đi cái tâm tử bi, làm cái bánh xe Phật Pháp, bánh xe giác ngộ của chúng ta, nó lại không đi tiến lên cái đích mà nó cứ đi tụt gì? Tụt lùi, thế mới đau chứ lẹ. Các cụ thấy đau không? Các Phật tử thấy đau không? Đấy, thật mà. Được vài buổi tinh tiến thôi, rồi đâu lại vào đó. Cho nên là chính bản thân của chúng ta tu tập nó cũng còn biếng nhác, chây lười, trễ nải như thế. Vậy thì là người học Phật, Chúng ta không nên gì chỉ đi nhìn vào lỗi của người khác, sự sai sót, sự khuyết thiếu của người khác, mà không nhìn vào lỗi lầm và sai sót khuyết thiếu của mình để ráng sức lo tu. Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư Hòa Thượng lúc còn tại thế, Ngài thường dạy các học trò đệ tử của Ngài là gì? Đừng nhìn vào lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình. Nếu làm được như thế, lo gì chẳng vãng sinh. Đấy, Ngài thường dạy các đệ tử của Ngài như vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta phải có một cái tầm nhìn nó bao quát, nó chuẩn mực. Vì sao mà tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta 2000 năm nay nó tu thì có nhiều những sự khác biệt với Phật giáo Ấn Độ cổ xưa khi Đức Phật còn tại thế, hay là có những cái sự khác biệt với Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia và một số tỉnh thành ở trong miền Nam Việt Nam của chúng ta? Miền Nam Việt Nam chúng ta hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông khất sĩ thì trước đây là các cụ vẫn đi khất thực giống như Phật giáo Đài Loan và Lào, Campuchia vậy. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đấy nó khổ, nó lại không giống như Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka. Ấy, nó thấy các cụ đi khất thực. Các cụ đi khất thực ấy, thì lúc đầu các cụ đi khất thực là cứ đến khoảng 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ. Các cụ đi khất thực đến khoảng 12 giờ kém, các cụ về chùa, các cụ thọ thực, y như lời Phật dạy. Thế ở bên ngoài, một số những người ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ ấy, gọi là cái đấy gọi là gì nhỉ, gọi là cái nhóm đấy gọi là nhóm đệ tử của Hồng Thất Công trong bộ phim gì đấy nhỉ, gọi là cái bang ấy, với cái bang mà ăn xin ăn mày đó, cái đấy nó có nhóm hội nhóm hết các vị nhé, không bình thường đâu. Chứ không phải muốn đi ăn xin ra ngoài chợ Tràng Tiền hay là ra Hồ Hoàn Kiếm ngồi đó để ngồi ăn xin được đâu, không, nó không cho đâu. Nó phải có nhóm, có hội, có bang nhóm hội của nó hết, không phải không đâu. Đấy, gọi là hội cái bang. Thế cái hội đấy nó nhìn thấy các thầy á, ô đi khất thực dễ thế. Đến 10 nhà thì ít nhất cũng 4-5 nhà cho. Người thì cho bánh mì, người thì cho bánh rán, người thì cho cơm, thậm chí có người thì cho cả gì? Cả tiền. Vì Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, các thứ thì bây giờ các cụ đi khất thực vẫn nhận cả tiền mà. Ngày xưa thời Đức Phật thì tuyệt đối không cho nhận tiền. Nhưng vì sao bây giờ phải nhận tiền? Vì bây giờ đi làm Phật sự thì tất cả các sư, kể cả Nam Tông hay Bắc Tông, đi máy bay thì vẫn phải mua vé trả vé máy bay, đi xe buýt thì phải trả vé xe buýt, đi taxi phải trả vé taxi, thậm chí đi xe ôm cũng phải trả tiền xe gì ấy? Xe ôm. Chùa thắp điện thì phải đóng tiền gì, tiền điện. Ở thành phố trung tâm lắp nước thì phải trả tiền gì, tiền nước. Một tháng mà không trả tiền điện tiền nước thì công ty điện lực và công ty cấp thoát nước cái sạch nó đến nó gì, nó cắt ngoéo đi. Cho nên chùa cũng thế, chùa cũng như nhà dân. Nhà chùa sử dụng điện thì phải trả tiền điện, nhà chùa sử dụng nước thì phải trả tiền tiền nước. Nhà chùa đi xe ôm thì trả tiền xe ôm, taxi thì trả taxi, xe khách thì trả tiền xe khách. Không có pháp luật, không có quy định là miễn tất cả thuế má rồi tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho nhà chùa. Chính phủ, nhà nước, các quốc gia trên thế giới không có quốc gia nào miễn trừ cái đó, kể cả Thái Lan bây giờ là quốc đạo, Phật giáo là quốc đạo cũng không có cái miễn trừ ấy. Chính vì vậy mà chúng ta biết là các sư ốm đau đi ra hiệu thuốc. Hiệu thuốc có cúng dường không? Không có. Thậm chí mà cái hiệu thuốc là Phật tử thuần thành ấy, thì họ mới cúng, mà cúng được một hai lần, cúng cho một vài quý thầy thôi chứ cúng làm sao được hết các quý thầy. Cúng làm sao ngày nào cúng được thì họ đi buôn thì phải có lãi chứ, làm sao mà ấy được. Đó, cho nên các sư ra hiệu thuốc thì cũng phải gì, bỏ tiền ra thì mới mua thuốc. Kể cả Phật giáo Thái Lan là quốc đạo theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy Phật giáo bây giờ, Lào, Campuchia, Myanmar, Miến Điện vân vân gì đó đấy cũng đều phải thế cả các quý vị. Cho nên là chính vì vậy mà các sư Nam Tông đi khất thực bây giờ thì Phật tử cũng cúng dường gì, cúng dường cả tiền và cũng phải nhận. Nếu không nhận á thì chùa xuống cấp, tượng Phật chóc sơn, nhà nước có cho đâu? Nhà nước không cho thì sư chủ trì mà gì? Tường chùa xuống cấp, mưa nó dột mà không tu sửa được cái thì ở vào đâu? Dân nó nghe không? Tượng Phật trước đây các đời tổ sư trước họ chăm sóc trông nom chùa chiền trang nghiêm để cho Phật tử bách gia chăm họ, nhân dân thập phương về hành lễ, về kính lễ, về đỉnh lễ vân vân. Nhưng đến đời mình làm chủ trì mà mình chẳng làm được cái điều đó thì đương nhiên là không ổn rồi. Cho nên bắt buộc gì? Các sư ở các nước theo Phật giáo Nam Tông đó bây giờ đi khất thực thì cũng phải nhận gì? Tất cả tứ sự cúng dường, kể cả gì? Cả tiền bạc Phật tử, nhân dân họ cúng thì cũng phải nhận. Thời xưa Đức Phật không cho nhận tiền. Vì sao? Vì chùa chiền là đều do gì? Vua, chúa quan lại, hoàng thân cốt thích, đại thần và nhân dân làm cho hết rồi. Đức Phật không phải làm cái gì. Không phải làm cái gì thì nhận tiền làm cái gì? Vì sao? Vì lúc đó cái ân, cái đức, cái uy của Đức Phật. Cho nên là ngài đi đến đâu, vua còn ra lễ gì? Lễ Phật sát dưới đất. Gọi là mình gọi là hôn lên cái chân ngài. Gọi là hôn lên chân không đúng thì gọi là cái gì nhỉ? Thì cứ nói như thế để cho nó dễ. Ngày xưa Đức Phật, các đệ tử và các vua chúa quan lại, người dân lễ Đức Phật ngửa hai bàn tay lên. Và Đức Phật gì? Ngài ngồi, ngài đặt hai bàn chân nhẹ nhàng lên hai bàn tay của vua hay là của các đệ tử. Và những người nào mà thành kính tột độ là gì? Là chạm gì? Chạm trán hoặc chạm gì? Chạm môi vào bàn chân của Đức Phật. Đấy nha. Ở bên Thái Lan bây giờ chúng ta thấy Đức Vua Thái Lan bây giờ mỗi khi lên ấy đến chùa lễ các vị quốc sư đất nước của họ vì vẫn hành cái nghi lễ đấy, lễ xuống ngả hai bàn tay lên và cái vị tăng thống, vị đứng đầu của Phật giáo Thái Lan đặt hai bàn chân lên hai bàn tay của Đức Vua, hoặc kể cả Thủ tướng Thái Lan bây giờ đấy, vẫn còn thế đấy. Năm 2024 này vẫn làm như vậy các vị, theo cái nghi thức từ ngày xưa mấy nghìn năm nay của Phật giáo, họ là quốc giáo mà. Đấy, thì chúng ta thấy thời xưa Đức Phật còn tại thế, chùa chiền là do vua chúa quan lại, nhân dân bách gia chăm họ phát tâm xây dựng hết. Đức Phật không phải lo gì cái chỗ ăn chỗ nghỉ cả. Ăn thì đi khất thực, nghỉ thì có gì? Tinh xá các vua chúa quan lại, nhân dân xây dựng cho hết rồi. Chư tăng không phải lo cái gì cả. Chỉ có ăn mà ngồi thiền hoằng pháp và tu tập. Đấy. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200-300 năm sau thì các sư không còn cái đặc ân của các vua chúa quan lại triều đình làm chùa cho các sư tu nữa, ở mà ăn mà học mà tu nữa. Cho nên các sư cũng phải đi làm, cũng phải tự xây chùa lấy. Cho nên các vị sang cái hang động Ajanta và Ebola ở Ấn Độ đấy, chúng ta thấy gì? 500 năm, 700 năm có các vị sư 80 năm ở trong đó, ban trưa thì ra dân khất thực, sáng tối thì cứ thế là đục đi, đục cái hang đá đây thôi. Sư đấy nhá. Rồi cả các nghệ nhân nghề đá của Ấn Độ nữa cũng đến để làm. Cái đó bây giờ mới thành một cái quần thể văn hóa vật thể kỳ quan ở thế giới ở tại đất nước Ấn Độ đó chứ. Cho nên xin thưa các quý vị ở Việt Nam, bây giờ trở về Việt Nam, chúng ta thấy duy nhất khi mà Phật giáo mới truyền vào Việt Nam bằng cái đức độ của Thiền sư Khâu Đà La, và cái ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Dâu được thái thú sĩ nhiếp đứng lên để bỏ tiền ra để xây cho. Và ngôi chùa thứ hai, năm 544, sau khi mà thắng giặc thành lập lên nước Vạn Xuân, thì Lý Bôn Lý Bí xây cái chùa gọi là chùa Khai Quốc ở tại kinh đô của nhà Tiền Lý lúc bấy giờ. Đấy. Rồi có một vài, trong lịch sử Phật giáo có một vài ngôi chùa mà gì? Mà nhà vua hoặc là hoàng hậu hoặc là công chúa, hoàng tử, thái tử bỏ tiền ra gì? Xây dựng 100%. Thì thỉnh các vị sư có nhân duyên, có đức độ về đó để chủ trì, để hoằng pháp. Thì những cái đó ít lắm các vị, đếm được trên đầu ngón tay à? Còn đại đa số các chùa là do gì? Do tăng ni, Phật tử và nhân dân cùng nhau đóng bè tập phúc và xây dựng lên để làm nơi tu tập hoằng pháp, nơi văn hóa tâm linh tín ngưỡng cho nhân dân bản địa khu vực đó. Vậy xin thưa các quý vị, ở Việt Nam chúng ta nếu mà không có sự cúng dường công đức của tứ sự thập phương thì chùa chiền sẽ bị đoạn tuyệt vài năm tới còn gì nữa. Đầu tiên là gì? Nếu mà không có sự cúng dường của tín đồ Phật tử, chúng ta biết các sư phải tự đi làm lấy mà ăn như các cụ các tổ ngày xưa. Tất nhiên cũng vẫn có những người xuất gia chân chính vào trong cửa Phật xuất gia, nhưng nó rất rất là gì? Là ít. Nghìn người họa may mới có một người. Vậy thì chúng ta xem nguyên cái thị xã Sơn Tây này có 36-37 ngôi chùa. Huyện Ba Vì của thầy làm trưởng ban trị sự quản lý là 133 ngôi chùa. Tức là huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây là hai cái nơi vùng sâu vùng xa của thành thủ đô Hà Nội, gọi là thủ đô nhưng mà là vùng sâu vùng xa của thủ đô. Có đến gì? Gần 200 ngôi chùa. Nhưng ở Ba Vì của thầy thì hiện nay mới có 15-16 ngôi chùa có sư trụ trì. Và 6-7 ngôi chùa gọi là kiêm nghiệm trụ trì nữa, là khoảng 25 ngôi chùa có sư trụ trì và kiêm nghiệm trụ trì. Kiêm nghiệm là sao? Trụ trì, ví dụ thầy trụ trì ngôi chùa Tản Viên là bổ nhiệm trụ trì. Còn chùa Văn Lai này, chùa Lai Bồ này là kiêm nghiệm trụ trì. Cái chùa Vân Gia là kiêm nghiệm trụ trì. Đấy, gọi là một người có thể trụ trì một ngôi chùa và kiêm nghiệm trụ trì không quá ba ngôi chùa theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đấy, như thế các vị thấy. Như vậy là ở Sơn Tây và ở Ba Vì, Sơn Tây thì còn 36-37 ngôi chùa, thì hiện nay còn 6-7 ngôi chùa chưa có sư trụ trì. Vì những chùa đó thì quá nghèo. Quá nghèo luôn. Nhân dân đến nơi đó là chùa nó vẫn còn dột, còn nát lắm. Các sư về nơi đó thì, mà cái thứ nhất là chùa quá nghèo, cái thứ hai nữa là dân tình ấy, họ cũng không muốn thỉnh sư. Vì họ chẳng biết cái gì là sư là cái gì cả, cho nên thậm chí có chùa đấy nhưng không biết thế nào là sư, sư là mời sư về để làm cái gì. Mà họ cứ nghĩ là mời sư về có khi họ mất gì, mất cái quyền quản lý cái ngôi chùa ấy. Vì giao cái quyền chủ trì cho sư thì họ mất cái quyền, cho nên họ không đi thỉnh sư. Cho nên vì xuất phát từ những cái suy nghĩ như vậy, cho nên có những ngôi chùa có thể thỉnh sư về được, nhưng họ nhất định không thỉnh. Vì họ sợ mất cái quyền của họ. Cho nên ngôi chùa nó vì không có người, không có sư chủ trì. Thì các cụ ngày xưa có một câu nói rất hay. Đây là các cụ chúng ta thường nói nhé. Không có sư thì sao? Thì hư mất vãi. Cho nên những đại đa số những có chùa chưa có sư, thì có một ngày rằm các cụ ra lễ Phật thì cãi nhau như mổ bò luôn. Chả ai nghe ai, chả ai chịu ai. Cụ nào cũng muốn gì? Cũng muốn làm thầy. Đấy, phải nói thật như thế đấy. Cúng Phật xong một cái là bắt đầu là phẩm hoản quả chuối chia một cái, mà không đều một cái là cãi nhau inh củ tỏi ra. Thậm chí là mày tao chí tớ xin lỗi các vị là sắn váy lên tận quá đầu gối ấy, để gì cãi nhau. Không có, mà cái chuyện này chuyện có thật đấy. Đó. Cho nên nó khổ lắm các Phật tử. Nhưng xin thưa các quý vị, tất cả những ngôi chùa đó muốn duy trì được, cho dù có sư hay không có sư, thì hàng năm, vài năm, ít nhất là cũng phải đảo ngói, đúng không nào? Vì cái đảo ngói, lợp ngói thì chùa miền Bắc chúng ta lợp ngói gì mà 2-3 năm sau không đảo ngói là nó gì? Nó dột. Nó dột vào thì sẽ hỏng gì? Hỏng dui, hỏng mè và thậm chí hỏng cột, hỏng kèo, hỏng xà, hỏng hết những cái đồ gỗ ấy. Cho nên nhẹ nhàng thì 3-5 năm cũng phải đảo ngói một lần. Mà đảo ngói thì cứ bảo làm chùa, những thợ đảo ngói nó đến nó tự đảo cho mình không được không? Không, đều phải trả tiền hết. Mà thậm chí thợ đảo ngói bây giờ tiền công nó đắt bằng gì? Gấp đôi, gấp ba của người thợ xây bình thường một công. Người đảo ngói 500, người thợ xây 400-500 một công thì người đảo ngói phải 1 triệu, 1,5 triệu một công họ mới đi làm, nếu như làm công nhật. Vì những người đảo ngói đấy bây giờ phải những người có nghề, tay nghề cao họ mới làm được. Còn giới trẻ bây giờ không làm được. Lập cái ngói gì ngày xưa nó khó các quý vị. Đó. Cho nên mình phải xuất phát từ những cái nhu cầu thực tế. Chùa có sư hay không có sư? Vì nhà nước mình không có nguồn vốn, không có kinh phí để cấp cho tất cả các chùa, các nhà thờ, các cơ sở tôn giáo ở đất nước Việt Nam này. Chính vì vậy mà tôn giáo nào thì phải tự gì? Bảo vệ các cơ sở tôn giáo ấy, phải duy trì, duy tu, bảo dưỡng, xây dựng, phát triển chùa cảnh hay các cơ sở thờ tự của các tôn giáo ấy. Cho nên Phật giáo chúng ta cũng thế. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là 2000 năm nay, từ khi Phật giáo du nhập cho đến nay, chùa chiền là do gì? Nhân dân và tăng ni Phật tử cùng làm là chính. Vua chúa và chính phủ nhà nước đầu tư xây dựng thì ít lắm, rất rất ít. Trừ một số thì những ngôi chùa gọi là đặc biệt, gọi là di tích, đặc biệt cấp quốc gia. Như là chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Mía, vân vân. À, những cái chùa gọi là chùa di tích lịch sử đặc biệt đó thì mới được gì? Được đầu tư xây dựng. Còn những cái di tích bình thường thì ít khi được lắm, cũng là di tích. Nhưng mà chùa không có di tích thì đặc biệt là không có được một đồng nào luôn. Một đồng một cắc cũng không được luôn. Vậy thì sao? Chùa là do gì? Tăng ni Phật tử và nhân dân cùng nhau để đóng bè tập phúc, vận động để đi xây dựng, bảo dưỡng, duy tu, vân vân, ABC. Đấy, cho nên chính vì vậy mà các sư ở Nam Tông, Nguyên Thủy Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa đi khất thực thì Phật tử họ cho tiền, họ cúng tiền thì các sư cũng nhận hết. Đấy, thì cũng phải nhận thì về các cụ, các thầy mới có thể đảo ngói, mới có thể xây dựng chùa cảnh, mới đóng tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt hàng ngày, công tác Phật sự ABC được chứ. Đấy. Có như thời Đức Phật đâu, bằng cái uy, cái đức của Đức Phật và chư hiền thánh tăng, mà chùa thì vua chúa quan lại nhân dân làm cho, khất thực đến giờ ăn thì đi khất thực, nhân dân họ mộ đạo họ gì họ cúng hết. Không chỉ mình đạo Phật đâu mà tất cả các tu sĩ, các tôn giáo khác cứ đi khất thực là gì? Là dân họ cho. Đấy, văn hóa thế. Tín ngưỡng họ vậy, văn hóa, nếp sống của họ như thế. Nhưng Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng Nho giáo, đi sư mà ví dụ như thầy bây giờ mà bưng bát đi khất thực thì có khi 10 ngày thì 2-3 ngày được thức ăn, 5-7 ngày phải nhịn đói. Đấy là thầy còn có thể thế nhé. Chứ còn bây giờ bảo mấy sư bác, mấy sư ông, mấy sư cô mới xuất gia đấy, 10 ngày thì 9 ngày nhịn đói các vị ạ. Người ta bảo sức trải vai đồng 18 đôi mới không đi làm mà ăn. Đồ lười biếng rồi chết thôi. Đó, không đơn giản đâu các quý vị. Cái đấy là một phần. Một phần nữa chúng ta thấy thì các quý thầy Nam Tông ở Nguyên Thủy Phật giáo ở các tỉnh thành miền Nam chúng ta ngày xưa các cụ vẫn duy trì đi khất thực. Nhưng mà xong cái nhóm cái bang ấy, ăn xin ấy, nó thấy dễ quá. Các cụ, các thầy đi xin thì có 12 giờ thôi. Đi đến nhà ai, nhà thì thấy cho tiền, nhà thì thấy cho gì, cho thức ăn. Thậm chí có cụ nào mà có uy, có đức lớn thì người ta mà nhiều tuổi như là ngôi vị hòa thượng ấy, người ta còn cúng gì, thậm chí còn người ta còn cúng cả vàng cả tiền đô về để các cụ tu sửa chùa cảnh nhá. Thế là gì? Nó rủ nhau, già trẻ, gái trai, nam nữ, nó rủ nhau, nó thuê một cái phòng trọ nó may mỗi người một hai ba tấm y giống y như y của các thầy đi khất thực ấy, nó sắm một cái bình bát y như của các thầy đi khất thực ấy, và nó gì, nó cạo tóc y như các thầy chùa thật sự ấy, rồi nó cũng đi chân đất y như các cụ các thầy ấy, và nó gì, nó đi đi xin. Nhưng lạ thay, nó đi xin thì nó không đến những nhà nghèo, không đến những nơi nông thôn, cứ thị trấn, thị tứ, thành phố, thị xã là gì, nó đến. Mà nó đến những cái nơi đấy, cứ cái nhà nào mà bán hàng bán họ thì quán ăn quán uống gì gì giàu giàu sang trọng là nó đến. Dân Việt Nam chúng ta thì rất nhiều người tín Phật, mặc dù có thể trong chứng minh thư nhân dân không khai là Phật tử, nhưng mà gì, nó chiếm phải đến già nửa dân số của Việt Nam là người có tâm đạo, tín tín kính Tam Bảo ít nhiều các quý vị. Cho nên đấy, nó đến 10 nhà thì cũng thực phải được 6-7 nhà cho tiền. Ấy, nó thấy dễ quá. Lúc đầu thì có một vài nhóm đi thôi, vài người đi, vài nhóm đi, nó thấy dễ quá, thì nó thấy người này làm được, người kia làm được. Nó đi ăn xin, ngồi mãi có khi cả ngày được 100.000. Này, nó đến một gia đình có khi được cả 100.000, thậm chí có nhà nào mà giàu mà tín tâm á, có khi họ cho cả 1.000.000 luôn. Thế mà các thầy, cúng dường các thầy, để các thầy về tu sửa chùa cảnh. Đấy, cho nên nó có ngày nó đi nó được vài triệu, thậm chí ngày nào mà hời hời có khi nó được hàng chục triệu. Thế là cái nhóm cái bang nó rủ nhau, nó bảo gì, chẳng cần phải đi xin, cũng chẳng cần phải đi làm, chỉ cần là gì, cạo tóc và mặc áo cà sa giống như nhà chùa thôi là đi xin là có tiền. Cho nên nó bỏ quê lên phố để đi xin bằng cách là gì, giả sư. Tức là sư gì, sư giả đó các quý vị, mạn trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đằng trong nó nhan nhản luôn. Nó xin ở trong kia mà khi bị phát giác và nhiều người không cho, thì bắt đầu là nó bỏ trong kia, nó ra miền Bắc chúng ta khoảng độ 10-15 năm trước á, sư trong đi xin ngoài miền Bắc nhiều lắm. Nó biết là sư miền Bắc á, không mặc áo cà sa để đi xin, không mặc áo cà sa đi ra đường, mà sư miền Bắc là đi ra đường là toàn mặc áo gì, áo dài nâu. Cho nên nó cũng đóng giả giống như sư miền Bắc mặc áo dài nâu để đi gì, đi xin khắp từ ngõ, từ phố cho đến ngõ, xin phố hết rồi nó về xã, về xã hết thì về gì, về thôn. Xin xong một thời gian giáo hội nói nó nhiều người không cho nữa, thì nó bắt đầu là dở ra cái trò chiêu là gì, đi bán vàng hương, đi bán hương. Ở đây có những ai bị lừa như thế chưa, giơ tay xem nào. Ở đấy thì chúng tôi khá nhiều. Ôi trời ơi, A-di-đà Phật. Ấy, nó khổ. Xin thưa các cụ các Phật tử thế này, nó đến là gì, nó đến là học cũng ấy, dạ mô Phật hay dạ dạ A-di-đà Phật. Ấy, nó bảo nó khéo lắm. Dạ nhà chùa, ở chùa A, chùa B. Nó làm cả giả giấy giới thiệu của xã nữa chứ. Ấy, nó có giấy giới thiệu, đóng con dấu mộc ủy ban xã A, xã B hẳn hoi, nhưng toàn là đồ giả hết, thằng phách hết các quý vị. Đấy, thế là nó dơ ra đấy, nó bảo lên để giới thiệu ở chùa A, chùa B đang xây dựng, nhưng mà chùa nghèo cảnh khó, nhân dân không có để cúng dường, cho nên các thầy phải đi gì, đi quyên góp, đi giáo hóa và đi gì, đi bán hương để gì, để lấy tiền quyên góp tiền ở xây dựng. Ấy, mình thì từ xưa đến nay các Phật tử phía Bắc mình thì cứ bảo là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Cho nên cứ nghe thế làm chùa là Phật tử thì tin thế, các thầy mặc áo nâu đến chùa là các thầy vất vả thế. Vì cái việc làm chùa tạo phúc cho dân mà các thầy đi gì? Đi đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa, lang thang ngoài đường hết nhà này đến nhà nọ như thế để gọi là để mình gọi là bán hương hay là tặng hương đi cũng được, để quyên góp tiền để xây chùa, xây dựng chùa cảnh, thấy thương thương. Thế có ai hỏi là bao tiền một bó hương đâu, không hỏi. Bình thường mua ngoài chợ cái bó hương này, ví dụ thầy lấy ví dụ nó chỉ là gì, 10.000 thôi. Thì mình cứ nghĩ là 10.000 bó hương. Thì thầy đưa cho 5 bó. Mình cầm 5 bó, cứ nghìn là 10 bó. Thì 5 bó thì 50.000, nhưng mà chợ mình cúng 100 là xong. Cúng hẳn các cụ 100, các thầy 100, vừa mua, gọi là mua, nhưng thực tế là gì? Thành tâm để hỗ trợ trợ duyên cúng giảng các thầy xây chùa. Cầm lên tay rồi, người ta mới bảo này, hương tự tay nhà chùa làm, mà lại kết duyên với các Phật tử. Thôi các Phật tử cho nhà chùa xin 500. Lúc đó chúng ta kêu đắt không? Có ai dám kêu đắt không? Không. Cắn răng cắn lợi móc túi để mà gửi cho thầy với tâm nguyện là thôi. Lọt sàng xuống nia. Cúng Phật, cúng thầy thì làm chùa có rơi rớt đi đâu đâu mà gì, mà phải tính toán. Cho nên thầy bảo nó có 50.000 thôi, thầy bảo 500 mình cũng sẵn sàng là đưa cho thầy luôn. Và mình tâm tâm niệm niệm cứ nghĩ là gì? Đã làm được một việc gì? Tích đức, tích thiện, tích phúc cho con. Hay lại hộ trì tam bảo giúp các thầy xây chùa. Nhưng biết đâu vừa ra khỏi nhà mình, nó đi sang nhà khác y như thế, y cái bài ấy. Đến tối về nó gì? Nó cởi bỏ cái tấm áo nâu ra, mặc quần bò áo gì? Áo phông, và đội tóc vào, nó đi đến sàn, đến cái gì nhỉ? Đến quán bar, đến sàn nhảy, nó sập sình cả đêm. Nó tiêu hết tiền, ngày mai nó lại đi tiếp. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam thấy những tệ nạn ấy, nếu cứ để như thế thì làm ảnh hưởng đến tăng ni chân chính xuất gia. Người dân cơ hiểm nghĩ rằng đó là người gì? Người xuất gia, các sư lại đi lừa đảo nhân dân, lừa đảo những tín đồ Phật tử của mình. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã họp lại, mời tất cả các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni đại diện cho các tông phái Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Khất Sĩ ở đằng trong. Các cụ phân tích ra với nhau và thấy rằng lợi bất cập hại, hại nhiều hơn lợi. Cho nên tất cả là gì? Các cụ, các thầy thì Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Khất Sĩ của ở Việt Nam chúng ta là cũng khoảng 5-7 năm nay, chục năm nay cũng không còn đi khất sĩ nữa, đi khất thực nữa. Có nghĩa là các cụ cũng ở trong chùa nấu cơm để ăn, giống như các sư Bắc Tông chúng ta vậy. Đấy, nhớ chưa? Mà các sư nấu cơm thì kể cả Nam Tông hay Bắc Tông, đại thừa hay tiểu thừa, Nguyên Thủy hay là thượng tọa bộ hay đại chúng bộ vân vân gì đó, mà nấu cơm ở trong chùa thì đều phải có gì? Có gạo, có thức ăn thì mới nấu được chứ. Mà gạo thức ăn thì các sư các thầy đi ra chùa tự nhiên là ngoài hàng gạo họ cho không, hàng rau họ cho không? Không ai cho, mà đều phải gì? Người khá đông, họ chủ trương là tất cả các sư mà trụ trì chùa nhận tiền cúng dường đều không phải là tu sĩ Phật giáo chân chính, là tà đạo này nọ kia ABC. Mà đi tu là phải gì? Không chất chứa một vật chi, không giữ gìn một vật gì. Tối sáng buổi trưa đi khất thực, tối thì phải ngủ gốc cây, bái tha ma nghĩa địa hoặc bất cứ nơi nào, sống ý như Đức Phật còn tại thế, thì đấy mới là đệ tử trong Phật môn. Và có khá nhiều người lên mạng xã hội tranh luận, bình phẩm và tán thành cái phương pháp đó mới là Phật giáo. Còn như tất cả các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ, Phật tử mà đến chùa ủng hộ các sư ở trong chùa như chúng tôi này là gì? Là những vị u mê, gọi là chấp mê bất ngộ, mê mãi không ngộ. Họ chửi chúng ta là gì? Là ngu. Còn đối với tăng ni như xuất gia như các thầy thì họ bảo là gì? Là lừa đảo, là xảo trá, là ma tăng, ác tăng, rồi đủ các thứ luôn các quý vị. Cho nên nó làm cho xã hội điên đảo. thế là đúng đấy. Phật tử cũng không ít người ủng hộ cho cái việc đó thì là chuẩn đấy. Cho nên nó đang tạo ra cái dư luận trái chiều với nhau. Nếu mà không khéo thì Phật giáo Việt Nam chúng ta lại rơi vào pháp nạn như là ở Nhật Bản và ở Hàn Quốc thôi. Nhật Bản bây giờ đại đa số những ngôi chùa to cảnh lớn thì phần lớn những ngôi chùa đó là những ngôi chùa gọi là cái hệ phái gọi là cái hệ phái đó là ngày xưa gọi là hệ phái gì của Phật giáo gì này, mà các vị họ lấy vợ lấy chồng, họ tự lập đến ngôi chùa, và ngôi chùa đó là cha truyền con nối. Vì họ ở trong chùa, họ lấy vợ lấy chồng, kinh tế mọi cái là họ tự quản lý. Cho nên những người Phật tử, những người thuần thành, họ bất tín, họ không tin, họ không đến chùa nữa. Cho nên Phật giáo Nhật Bản bây giờ nó cũng suy đồi xuống cấp gọi là nặng nề. Hàn Quốc lại còn tồi tệ hơn nữa. Chúng ta biết Hàn Quốc là quê hương gì? Hàn Quốc Triều Tiên là quê hương của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy nhá. Nhớ nhá, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát sinh ra là thái tử nước gì? Thái tử nước Tân La. Chính là Triều Tiên và Hàn Quốc bây giờ này, các quý vị này. Đó, ngài sinh ra ở Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ. Ngày xưa nó là một quốc gia, nước Tân La ngày xưa là một quốc gia. Nhưng ngài gì xuất gia, sau đó sang Trung Quốc cầu đạo và đắc pháp, trụ ở núi Cửu Hoa Sơn cho đến ngày nhập Niết Bàn. Nhưng khi bằng cái đức hạnh của Bồ Tát Địa Tạng Vương thì bắt đầu người dân tăng ni Phật tử của Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như tăng ni Nhật Bản á, là cái tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo họ có cái đức tin vào Bồ Tát Địa Tạng nhiều nhất. Chúng ta sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, các ngôi chùa gần như chùa nào ngày xưa cũng có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Thậm chí là ở ngoài các nghĩa trang của các nghĩa trang ở Nhật Bản á, cái tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng gì bày rẫy ở ngoài ở nghĩa trang luôn. Vì quan điểm là gì? Thậm chí là những nhà giàu mỗi người họ xây một cái mộ, xong xây một làm một cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng đá để lên đó với mục đích là gì? Với cái ý nguyện là cầu nguyện Bồ Tát độ cho người thân của họ được siêu thoát. Vậy mà chúng ta thấy bây giờ Phật giáo Hàn Quốc năm 1991-92 và tột điểm điểm cao là năm 1993 được chính phủ Hàn Quốc ủng hộ tuyên truyền, nói chỉ những nói những cái xấu cái sai của tăng ni Phật tử Phật giáo Hàn Quốc lúc bây giờ thôi, và để cho Phật tử họ quay lưng với Phật giáo Hàn Quốc. Khi quay lưng với Phật giáo, đương nhiên họ đưa một cái tôn giáo vào thế cho Phật giáo, và những người theo cái tôn giáo đó là gì? Là tuyệt đối trung thành với chính phủ Hàn Quốc, hiểu không? Tôn giáo và chính trị đấy đi với nhau như thế. Và Phật giáo Hàn Quốc bây giờ cũng có một số tăng ni, có một số ngôi chùa, nhưng ít người theo lắm, ít tín đồ lắm các quý vị. Thậm chí các sư bên Hàn Quốc bây giờ cũng phải tự đi làm lấy mà ăn, thậm chí còn phải mở cửa hàng chay thì mới gì, mở cửa hàng cơm chay. Sư đi gì, đi bồi bàn, sư đi làm tất tần tật thì mới gì, mới có tiền để sinh hoạt, để đóng tiền điện, tiền nước, ABC. Năm 2018 thầy đi sang Canada. Thầy đến mấy ngôi chùa nổi tiếng ở Canada, trong đó có mấy ngôi chùa của các thầy ở Việt Nam chúng ta. Thì đến 3 ngôi chùa của các thầy, đến 1 ngôi chùa tăng và 2 chùa ni. Thì đến 2 chùa ni thì hôm đấy đến thì các cụ lâu lâu thì mới đi về. Thế đi về thì cái sư cụ đến, sư cụ rất là già rồi, sư cụ có mấy sư cô á. Lúc đấy đến là ngồi một tí mới thấy đi về. Thì các sư cô phải sáng ra phải nấu cơm chay từ lúc 3 giờ sáng, đóng thành hộp, và các cô phải đi gì? Đi xe buýt lên trên thành phố, đi hàng gì trăm cây số lên thành phố để gì? Bán cơm chay. Bán cơm chay thì mới có gì? Họ có tiền để đóng tiền điện và tiền ga, tiền sưởi hàng ngày. Có vị hòa thượng ở đó hơn 40 năm. Sang ngôi chùa của hòa thượng vẫn là mái tôn và vách tôn. Thì hòa thượng ấy nói với chúng tôi rằng ở bên này Phật tử không có cúng dường như ở Việt Nam. Các sư tự phải đi làm lấy mà ăn. Không có ai tự mang đến cúng cả. Tự phải tìm mọi cách để mà làm kinh tế, để mà duy trì gì cuộc sống, để mà hoằng pháp vân vân. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, họ tất cả các tôn giáo, các tổ chức ở trên xã hội này đều phải có gì? Có kinh phí mới hoạt động được. Kể cả Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ của Mỹ cũng phải có kinh tế mới vận động tranh cử được. À, Việt Nam mình kể cả như Bác Hồ thì cũng phải quyên góp tiền về có kinh phí thì mới đi. Mới duy trì được, mới đánh thắng giặc được. Thế bây giờ cũng thế, đảng viên thì cũng phải trả gì? Trả lương Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng phải gì? Nhận lương thì mới sống được chứ, mới nuôi vợ nuôi con được chứ. Thì mới công tác được chứ. Các đức cha, các đức linh mục của đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, các vị chức sắc của đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, rồi kể cả các đạo gì, đạo Islam hay cái đạo gì gì đó ở trên thế giới, tất tần tật các tôn giáo nào cũng phải có kinh phí mới hoạt động được. Đức Phật chúng ta ngày xưa nói Đức Phật không nhận tiền, nhưng mà vua chúa quan lại và nhân dân bằng cái uy đức của Đức Phật họ cúng hết rồi còn đâu. Từ Tinh Xá Trúc Lâm, Tinh Xá Kỳ Hoàn, Tinh Xá Kỳ Viên, rồi Tinh Xá Vườn Xoài, vân vân. Đấy, các vị sang đấy. Bồ Đề Đạo Tràng, rồi Vườn Lộc Uyển, ABC đó, tất tần tật. Sau này đều có những nơi có dấu chân Đức Phật đến, đều có tinh xá, có chùa cảnh. Còn to gì? To gấp mấy chục lần chùa Khai Nguyên chúng ta này. Đâu có phải là Đức Phật không... không cầm mà Đức Phật không đi ra vườn, ra rừng để ở đâu. Đều phải nhận hết bằng cái uy đức của Đức Phật. Cho nên bây giờ, tự nhiên ở Việt Nam chúng ta lại ầm ầm lên như thế. Nếu chúng ta không tỉnh táo, thì đi vào cái gì? Đúng cái bẫy của họ năm 91 đến 93 ở Hàn Quốc đấy, và ở Nhật Bản thôi. Ý như thế luôn. Cho nên xin thưa các quý vị, cũng may mắn là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta ủng hộ các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Các tôn giáo bình đẳng như nhau, cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta cư xử rất là công bằng. Anh nào mà lợi dụng cái vấn đề này nọ kia để hòng hạ bệ tôn giáo khác là Đảng, Nhà nước cũng gì, cũng can thiệp và phanh ngay. Không có nó loạn lạc đất nước lên thì chết toi, nổi ra sáo thịt thì chết. Cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta cũng phải vào cuộc chứ, không phải không. Nhưng mà tự nội tại chúng ta, nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta qua cái bài giảng thầy hôm qua nói là gì? Tổ Thật Hiền Đại Sư, ngài nói rằng người xuất gia không làm mà vẫn có ăn. Thì chúng ta lại nghĩ rằng gì? Ôi đi tu sướng thế, ai mà chẳng đi tu được. Đi tu mà sướng như thế, không phải làm cái gì, vẫn có chùa to Phật lớn để trụ trì, để trông nom, vẫn có xe hơi, ô tô để đi, xe máy để đi, vân vân, ABC. Thì các vị cứ đi tu đi, cho con cho cháu đi tu đi. Tu được thì có khi được thủ tướng xây chùa cho mà ở cũng nên. Các vị cứ tu đi, tu được đem lại lợi ích cho đất nước, của cái dân tộc được nhiều. Có khi Tổng Bí Thư đến chùa để thăm, giống như cụ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến 2-3 lần đến thăm cụ Tổ Chùa Ráng, cụ Đệ Tam Pháp Chủ. Đi xuống tận nơi, xuống nơi một cái thì cái đường của cụ trước đây cứ mưa là lội đến nửa chân ấy, gần đến đầu gối. Thế hôm cụ xuống đúng cái ngày trời mưa, cụ Tổng Bí Thư cụ xuống thắp hương gần Tết, thì hôm nay xe nó không vào được, nó bát đi nê, phải đi bộ từ ngoài cái đầu nghĩa trang ấy, để xe ngoài đầu nghĩa trang đi vào. Thì xã họ chỉ đổ bê tông đến cái nghĩa trang thôi, từ nghĩa trang đi vào nhà cụ nó khoảng 500 mét là không đổ bê tông, vẫn là cái đường bờ ruộng ấy. Cụ cũng kệ, cũng chẳng quan tâm gì. Cho nên là hôm đấy Tổng Bí Thư đi tới, tới thì Bí Thư Chủ tịch huyện thì phải son sẵn đi xuống mà đoán là gì nữa. Đoán xong lễ Phật lễ tổ xong, ngồi với cụ xong, Thế Tổng Bí Thư chỉ nói một câu thôi. Các đồng chí xem thế nào chùa, cái đường đi vào chùa của Đức Pháp Chủ mà sao cái mưa xuống mới có một tí mà lội đến củ khoai chân, đến xe ô tô của tôi không đi vào được, ba tì nê phải để ở ngoài. Ngay nửa tháng sau, bỏ tất cả các quy trình ABC và gì, đổ đường từ Nghĩa Trang cho vào tận cổng chùa của cụ luôn. Đấy, nếu tu được thì đấy, đẹp thế đấy. Chỉ một câu nói của Tổng Bí Thư thôi, tu được một cái thì có nửa tháng sau tự nhiên thì huyện phải bỏ tất cả các quy trình đi mà đổ con đường vào đấy ngay khi cụ mới lên Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Đây câu chuyện có thật đấy các vị. Đây cho các vị cứ đi, cho con, cho cháu, cho người thân đi tu đi. Nếu tu được thành bậc cao tăng đắc đạo, thành bậc đem lợi ích cho đạo, cho đời, có khi Tổng Bí Thư hay Thủ tướng hay Chủ tịch nước thường xuyên đến chùa để thăm các con cháu các vị đấy. Cái quan trọng có tu được không? Có làm được thế không? Đấy. Cho nên hôm nay phải nói lại như thế để các Phật tử chúng ta thấy. Không có là chúng ta dựa vào cái bài giảng của Thầy hôm qua, nói lại lời tổ các vị lại đi lại đi tuyên truyền đấy. Đấy, các sư bây giờ không làm mà vẫn có ăn. Các sư bây giờ sung sướng, các sư bây giờ chùa to cảnh lớn, dân mì thế này thế nọ thế kia mà còn không đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu, vân vân ABC. Xin thưa các quý vị, tổ nói như thế thì được, thầy cũng không nói thế được. Thầy mà nói thế mình tổn phúc ngay. Các Phật tử chúng ta nói thế cũng chẳng ai cấm các Phật tử, nhưng mà tự mình đốt đi cái ruộng phúc của mình ngay. Cho nên đây là lời tổ dạy để gì? Để cảnh tỉnh, để sách tiến những người tu hậu học như chúng tôi, và kể cả những các Phật tử chúng ta cũng dựa vào lời tổ để gì? Để tu theo được. Đấy, chúng ta học là phải nhớ là phải gọi là ăn là phải gì, phải tiêu, nếu mà không tiêu thì nó gì, nó đầy bụng, nó chướng bụng lên cũng phải đi bác sĩ, phải đi mổ, đi hút thì chết tối. Đấy, học Phật cũng phải thế các vị. Cho nên hôm nay phải nói thêm như thế để làm gì, để chúng ta biết được rằng đấy, giáo lý dạy như thế nhưng áp dụng vào cuộc sống đời thường của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và mỗi vùng miền nó khác nhau. Thậm chí ở Việt Nam miền Bắc khác nhau, miền Trung khác nhau, miền Nam gì cũng khác nhau luôn các quý vị. Một quốc gia đấy nhá, một quốc gia nho nhỏ như Việt Nam thôi mà gì, Bắc Trung Nam văn hóa ba miền nó cũng có những cái gì khác biệt nhau rất rõ ràng, kể cả Phật giáo đó, nghi thức nghi lễ của miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác. Cái cách giáo dục dạy bảo, hành lễ của Phật giáo miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác. Đấy. Văn hóa, tập quán, phong tục ở người ngoài đời chúng ta cũng thế, miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác, có nhiều cái khác nhau rất nhiều, mặc dù cùng nói một tiếng Việt như nhau, cùng học bộ sách giáo khoa giống nhau, nhưng mà đấy là cái học tổng thể thôi, còn cái văn hóa vùng miền bản địa thì có sự khác nhau. Hôm nay thì tạm thời giảng đến đây. Thầy còn phải đi công việc Phật sự. Hôm qua tự nhiên giảng như thế nào mà nó bốc thế. Không phải thầy không nhìn đồng hồ mà không ai đánh chuông, cho nên là hôm qua là đến tận, hôm qua là vượt kỷ lục trong tất cả mọi kỷ lục. Đến tận 12 giờ 11 phút mới dừng, ghê chưa? Thôi vỗ tay làm gì? Nhưng mà thầy thấy các cụ ngồi cũng hoan hỉ đấy. Tôi nghĩ rằng cả cái đất nước Việt Nam này chưa có một đạo tràng nào mà ngồi giảng từ lúc 9 giờ cho đến 12 giờ 11 phút mà các cụ vẫn cứ ngồi yên. Thầy vẫn cứ say sưa, trò cũng gì, cũng say sưa ngồi yên, cũng chẳng đi ra, chẳng đi vào. Cho nên Pháp hội năm 2015, 16, 15, bác Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2, bác lên làm lễ cùng với 3-4 bác tướng, quân đội tướng công an, thiếu tướng, trung tướng, 3-4 bác lên đây lễ cho dòng họ Lê. Ngày thứ nhất bác lên, bác nhìn rất bình thường, nhìn các sư như là người bình thường thôi. Ngày thứ hai bác lên, bác thắp hương, bác vái Phật một cái. Ngày thứ ba bác gì? Bác đứng ở ngoài nhưng bác theo dõi từ đầu đến cuối, chờ thầy xuống bằng được và xin bằng được thầy để gì? Được ăn cơm cùng thầy một buổi chiều tối cái ngày hôm tán đàn. Ngày thứ ba ấy. Bác ấy, thực sự bác mới nói là tâm phục khẩu phục là gì? 4-5 nghìn người, nắng đến 37-38 độ, già trẻ gái trai các cụ 4-5 nghìn người ngồi từ khi nghe giảng, ngày xưa là giảng từ 8 giờ cơ, cho đến tận 11 rưỡi là mấy tiếng? 8, 9, 10, 11, 11, 3 tiếng rưỡi. Sau đó thì vào thượng cúng nữa. Đúng không? Thượng cúng mất 30-45 phút nữa. Thế là ngoài 12 giờ 12 rưỡi mới xong. Như vậy từ 8 rưỡi đến 12 rưỡi là mấy tiếng? 8 rưỡi, này, 9 rưỡi, 10 rưỡi, 11 rưỡi, 12 rưỡi. 4 tiếng đồng hồ các cụ ngồi, già trẻ, gái trai ngồi im phăng phắc. 4-5 nghìn người. Bác ấy choáng. Bác bảo chúng tôi là gì? Quân đội kỷ luật như thép. Kỷ luật quân đội mà, kỷ luật như thép. Mà ngồi đến 45 phút là anh em bắt đầu nháo nhào rồi. Ngồi một tiếng đồng hồ mà học mà không cho ra chơi thì thôi, nó tự đứng ra, đứng lên, đứng xuống, nó tự ra, tự vào rồi. Đấy. Mà giảng đến khoảng được ngoài tiếng đồng hồ mà vẫn cứ nói, mà tuyên giáo, tuyên truyền mà vẫn cứ nói nữa thì thôi, nhìn lại ở trong lớp thì mất 2/3. 4 tiếng xong rồi thì đấy, vừa ăn cơm xong 2 rưỡi lại gì, 12 rưỡi mới xong, ăn cơm xong 2 rưỡi lại tiếp tục lên cho đến 7 giờ tối, mà các cụ vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí có cụ 70-80 rồi, mắt không nhìn thấy chữ mà vẫn cứ ngồi gào niệm Phật thật gì thật to. Cho nên bác cái tâm phục khẩu phục từ ngày đấy. Thì thầy mới nói là đấy, đạo tràng chúng ta là có một cái đặc biệt, giảng bao giờ gần như ngày nào cũng quá giờ, mà thậm chí quá giờ mà hôm trước, cách đây mấy tháng á, cái hôm pháp hội á, pháp hội hôm tháng 7 á, giảng cái chú ở ban tổ chức trung ương, chú ấy bật lên, chú theo dõi, chú Phật tử á, chú ở ban tổ chức trung ương, chú bật theo dõi, 12 giờ vẫn trực tuyến. Xong thầy xuống, thầy gọi, chú gọi cho thầy, chú bảo thầy ơi, Thôi, con chịu, con lạy thầy thôi. Từ 8 giờ rưỡi mà đến 12 giờ thầy vẫn trực tuyến, thầy thấy con chịu, con lạy thầy thôi. Mà ít người đâu. 10-15 nghìn người chứ có phải ít đâu. Đấy. Cũng may, không biết cái nhân duyên thế nào, mỗi khi thầy lên giảng thầy cứ cầu Phật gia hộ thôi. Xá Phật, A-di-đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, gia hộ cho chúng con, khai tâm khai trí cho chúng con, để cho chúng con được nhạo thuyết biện tài, trí tuệ biện tài, thì lên giảng đúng lời Phật ý Tổ để cho các Phật tử nghe thấy, các Phật tử hoan hỷ. Chắc là mình ngày nào lên cũng lễ Phật khấn các cụ như thế, cho nên các cụ gia trì cho mọi người nghe gì, cho dù đói meo cả bụng, hoa cả mắt vẫn gì, vẫn cứ ngồi yên để nghe. Chính vì các vị ngồi nghe cho nên thầy mới không nhìn đồng hồ, không nhìn đồng hồ nó mới quá giờ. Cho nên hôm nay thì mới bảo đánh chuông rồi, nhưng mà vẫn chưa thôi. Thôi nói thế thôi, hôm nay tạm dừng ở đây. Ngày mai tiếp cái bài này, thầy mới lấy những cái dẫn chứng về lịch sử. Vì sao Phật giáo Việt Nam chúng ta, các sư phải trụ trì chùa, phải hoằng pháp, phải hộ quốc, phải an dân, phải là gì? Giống như các cụ nói là gì? Thầy chùa là bùa làng, mới đem Phật giáo hòa nhập vào trong đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, mới đem Phật giáo Việt Nam phát triển được 2000 năm nay. Ngày mai sẽ kể về mấy cụ quốc sư, lịch sử của mấy cụ quốc sư, công trạng của các cụ quốc sư từ lúc khai quốc an dân như thế nào, để chúng ta thấy được và có cái nhìn cho nó gì, nó thầy mong chúng ta nhìn có cái nhìn gì, cái nhìn công bằng thôi.